Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên tiếp xúc cử tri các phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Tân Thịnh trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh và kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Xác định vai trò của công đoàn là điểm tựa của đoàn viên, thời gian qua công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 1548 ngày 7 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chúc mừng đồng chí Lê Quang Tiến được giao nhiệm vụ mới, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp, thành tích của đồng chí Tiến trong quá trình công tác ở các vị trí công việc khác nhau, nhất là trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đồng chí tin tưởng rằng trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đề cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tận tâm tận lực, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong điều hành thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Thái Nguyên phát triển xứng tầm và bền vững. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quang Tiến bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh cũng như sự đồng hành của tập thể lãnh đạo thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng ngày 12 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có các buổi tiếp xúc cử tri phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang và Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Phan Đình Phùng, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố năm 2019, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Các cử tri đều vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đã có một số ý kiến kiến nghị như hệ thống thoát nước trên trục đường Minh Cầu nhiều năm chưa đảm bảo, tình trạng ngập úng diễn ra thường xuyên, hệ thống thoát nước trên trục phố Nguyễn Đình Chiểu, đoạn giữa tổ 22 và tổ 17 bị tắc, khiến nước thải ứ động, chảy trên bề mặt đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm xem xét giải quyết. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên chưa xử lý tốt phần bụi thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân sống quanh khu vực.
Với tinh thần thẳng thắn cởi mở, các cử tri phường Đồng Quang đề nghị tỉnh và thành phố quan tâm chỉ đạo kiểm tra, rà soát, thu hồi các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu dân cư số 1, 2, 3, 4 và 5 phường Đồng Quang, góp phần ổn định đời sống của nhân dân các địa phương. Liên quan đến vấn đề giao thông, cử tri đề nghị ngành chức năng bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đầu cầu Giao Bảy để tránh ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông. Một số ý kiến khác phản ánh tình trạng mương thoát nước, đường bê tông ở một số tổ dân phố xuống cấp, đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp khắc phục.
Tại hội nghị tiếp xúc với cử tri các tổ 3, 4 phường Tân Thịnh, đã có 4 ý kiến kiến nghị như đề nghị cấp có thẩm quyền cần quan tâm đến hệ thống điện chiếu sáng ở một số tuyến đường như đường Z115, đường vào khu dân cư Nam Đại học Thái Nguyên, v.v. Công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường đã có những cố gắng nhất định, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Hiện nay, khu vực trước cổng trường vùng cao Việt Bắc, nhiều hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị các cấp chính quyền cần đưa ra những giải pháp để công tác này đạt hiệu quả. Việc thu hồi đất thực hiện dự án Đại học Thái Nguyên, v.v. Trước ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và lãnh đạo các phường đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp toàn bộ các ý kiến của cử tri các địa phương để trình tại các kỳ họp tới của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Ngày 12 tháng 11, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên tổ chức chương trình ra quân tình nguyện mùa đông năm 2019 và xuân tình nguyện năm 2020, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự chương trình có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sẵn sàng thực hiện đảm nhận nhiều công trình phần việc thiết thực ý nghĩa, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên đã phát động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019, xuân tình nguyện năm 2020 với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực như chương trình Đông ấm số 1, Đông ấm số 2, chương trình nghệ thuật chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội chợ gây quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, đồng hành cùng các chiến sĩ đảo xa, tháng 3 biên giới và xây dựng các công trình thanh niên cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, v.v. Chương trình được tổ chức từ tháng 11 năm 2019 đến hết tháng 3 năm 2020. Tại chương trình, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên cùng các nhà tài trợ đã tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Tặng 10 chăn ấm cho 10 gia đình chính sách trên địa bàn phường Túc Duyên. Tặng 20 bóng đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời của tỉnh đoàn Khánh Hòa cho một xóm trên địa bàn xã Quyết Thắng. Trao biển tặng một tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 10 triệu đồng cho xã Đồng Liên. Phát động ủng hộ chương trình Đông ấm số 2 tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn được tổ chức vào tháng 12 năm 2019.
Sáng ngày 11 tháng 11, tại trạm y tế xã Hướng Thượng, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho cán bộ nhân dân trong xã. Với chủ đề chung tay sức khỏe vì cộng đồng, tại chương trình các y bác sĩ của công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung tâm đã thực hiện khám nội ngoại khoa, khám sản, khám răng hàm mặt, tai mũi họng và siêu âm tổng quát. Dựa trên kết quả khám ban đầu, các bác sĩ đã tư vấn cách sử dụng thuốc và điều trị bệnh phù hợp theo điều kiện sức khỏe của từng người. Sau một ngày tổ chức, chương trình đã có 120 cán bộ, nhân dân được khám và tư vấn sức khỏe. Ông Dương Văn Hải, xóm cậy, phấn khởi nói.
Mục đích khám từ thiện hàng năm của chúng tôi để phát hiện bệnh tật, tư vấn cho bệnh nhân biết cách phòng bệnh, chữa bệnh. Đồng thời chúng tôi khảo sát được mô hình bệnh tật của các khu vực để có cái kế hoạch đầu tư và xây dựng những cái mô hình khám chữa bệnh cho nhân dân trong khu vực tốt hơn. Sau khi khám thì chúng tôi sẽ về tổng hợp kết quả. Chúng tôi sẽ có những cái chương trình báo cáo lại với cơ sở y tế địa phương để có những cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong khu vực.
Được biết, nằm trong chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Công ty Cổ phần Bệnh viện Trung tâm Thái Nguyên lần này, có gần 400 người ở hai xã Hướng Thượng và Linh Sơn được khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, với tổng tiền khám và thuốc trị giá trên 90 triệu đồng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Khắc Bình, giám đốc công ty cho biết thêm.
Hôm nay được các y bác sĩ ở trên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm về khám bệnh. Bản thân tôi cũng như là anh em biết được cái bệnh tật của mình. Và qua đây chúng tôi sẽ có kế hoạch thăm khám và chăm sóc sức khỏe của bản thân trong thời gian tới.
Qua chương trình phối hợp khám bệnh của hai đơn vị đã góp phần cùng với chính quyền các địa phương chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ, người lao động và nhân dân.
Tổ dân phố 30 phường Phan Đình Phùng vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau các tiết mục văn nghệ do nhân dân trong tổ biểu diễn, trong phần hội, nhân dân trong tổ đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm thành lập và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhau đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hiện nay, tổ 30 có 128 hộ gia đình với trên 460 nhân khẩu. Năm 2019, tổ đã đoàn kết cùng nhau phấn đấu hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đề ra. 100% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường đầy đủ. 100% số hộ dân tham gia bảo vệ môi trường. Tình hình an ninh trật tự ở tổ dân phố luôn duy trì đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tổ không còn hộ nghèo. Qua bình xét, tổ có 116 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt trên 90%, 116 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm 2017-2019, trong đó 16 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong 3 năm 2017-2019. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phường khen thưởng cho 16 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong 3 năm 2017-2019, phát động và ký cam kết thi đua năm 2020.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019, ngày 11 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Trong những năm qua, tai nạn giao thông vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối của xã hội, để lại những hậu quả lớn về người và tài sản. Mặc dù hàng năm, các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông đều được các cấp ngành quan tâm và đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 8.000 người thiệt mạng do tai nạn giao thông và khiến gần 20.000 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Tại buổi lễ, em Vũ Hoàng Ngân Hà, học sinh lớp 11A14, trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Nhà trường, các thầy cô cũng đã phổ biến rất là nhiều về những quy định này. Tuy nhiên vẫn còn một số hiện trạng như là các bạn đi xe không đội mũ bảo hiểm. Thì em nghĩ là trong thời gian tới thì nhà trường, các thầy cô sẽ cố gắng để tiếp tục tuyên truyền đến các bạn hậu quả về cái việc không chấp hành đúng an toàn giao thông và các bạn sẽ đội mũ bảo hiểm và có ý thức hơn trong việc tham gia.
Còn em Đỗ Anh Vũ, học sinh lớp 10A4 cho biết.
Theo em thì là một học sinh, em phải nghiêm túc chấp hành đúng các luật lệ giao thông như là đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe mô tô, xe đạp điện, không vượt đèn đỏ, không phóng nhanh vượt ẩu, không đi sai làn, không lạng lách đánh võng giữa đường hoặc là không đi bằng bánh.
Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, buổi lễ là dịp để mỗi người nâng cao tính tự giác trong việc chấp hành luật giao thông. Đừng vì nhanh một phút mà chậm cả đời, và hãy vì niềm thương cảm với những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống hôm nay. Anh Nguyễn Trọng Tấn, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến chia sẻ.
Hàng năm nhà trường luôn chú trọng đến những cái biện pháp tuyên truyền về an toàn giao thông. Ví dụ như là các em học sinh khi mà đi tham gia giao thông thì các em biết được những cái quy định về pháp luật này, về những độ tuổi các học sinh là được điều khiển những phương tiện nào, đi đúng làn đường, và nhà trường còn tổ chức thi diễn tiểu phẩm tìm hiểu về pháp luật an toàn giao thông. Và trong vòng 2 năm trở lại đây thì gần như là không có các học sinh vi phạm mà bị chuyển giấy từ công an về địa phương nữa, về trường nữa.
Trong khuôn khổ của buổi lễ, toàn trường đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và bày tỏ niềm thương cảm với những người xấu số khi tham gia giao thông, cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với người thân của họ. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên đã tặng 5 suất quà cho các em học sinh có người thân bị tử vong do tai nạn giao thông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng, tặng 20 mũ bảo hiểm cho 20 đoàn viên thanh niên ưu tú của nhà trường.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 11 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết Công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà, nơi gửi gắm niềm tin của đoàn viên. Và tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò của công đoàn là điểm tựa của đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Hà đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Chị Từ Thị Biên, đoàn viên công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà, đã có 10 năm công tác tại trường. Bản thân chị luôn gương mẫu, xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đoàn viên công đoàn. Trong chuyên môn, chị luôn đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Chị Biên cho biết, những ngày đầu mới về trường còn nhiều bỡ ngỡ, nên ngoài được các cán bộ giáo viên giúp đỡ về chuyên môn, thì tổ chức công đoàn nhà trường luôn quan tâm chia sẻ, động viên tinh thần để chị yên tâm công tác. Đặc biệt, công đoàn tổ chức nhiều buổi sinh hoạt lồng ghép với chuyên môn để đoàn viên trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Các đồng chí lãnh đạo ở bên trong đoàn viên công đoàn làm tốt, rất là tốt về vấn đề chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn để tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi làm được cái công tác của mình. Và không chỉ vậy, không chỉ trong công tác mà trong đời sống hàng ngày, các đồng chí cũng quan tâm và thường xuyên là có gia đình mà có vấn đề gì là các đồng chí cũng rất là gần gũi, chia sẻ và động viên chúng tôi nhiều để cho chúng tôi mà có thể có yên tâm được công tác.
Hiện trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà có 24 giáo viên và gần 360 học sinh ở cả hai cấp học. Bên cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, công đoàn còn thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Năm qua, công đoàn nhà trường đã thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ đột xuất 40 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng trên 50 suất quà cho đoàn viên vào dịp lễ Tết với số tiền trên 20 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Hà cho biết.
Công đoàn cũng phối hợp với nhà trường để chăm lo đời sống, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cán bộ giáo viên và tạo mọi động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả. Luôn quan tâm để giám sát về mọi chế độ như là tiền lương, phụ cấp, đứng lớp, rồi là chế độ ốm đau, thai sản của giáo viên được đầy đủ kịp thời. Hàng năm cũng tổ chức cho đoàn viên học tập về điều lệ công đoàn, rồi là công khai dân chủ trong quá trình xét và giải quyết các tiêu chuẩn chế độ chính sách của cán bộ giáo viên. Công đoàn thì cũng luôn bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Thì cũng cùng với ban tài vụ của nhà trường, ban giám hiệu nhà trường cũng xét nâng lương hàng năm, rồi phụ cấp đứng lớp, phụ cấp trách nhiệm đầy đủ, xét thâm niên cho giáo viên đúng theo quy định.
Để hoạt động công đoàn thực sự thúc đẩy chuyên môn, công đoàn nhà trường đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ giáo viên, nhân viên như thi giáo viên dạy giỏi, sinh hoạt chuyên môn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và tự sáng tạo. Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, vân vân. Qua đó phát huy tính sáng tạo của đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm, công đoàn cùng với ban giám hiệu nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức, cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của cán bộ giáo viên, nhân viên. Đánh giá về hoạt động của công đoàn nhà trường trong thời gian qua, bà Mông Thị Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phúc Hà cho biết.
Đánh giá về công tác công đoàn của nhà trường là phối kết hợp rất là chặt chẽ với công tác chuyên môn về mặt tinh thần cũng như là về vật chất. Ban chấp hành công đoàn kết hợp với các đoàn viên của công đoàn nhà trường là thực hiện rất là nghiêm túc, luôn thăm hỏi ốm đau kịp thời, và trong tất cả các cái công việc của nhà trường là đều phối kết hợp chặt chẽ. Đặc biệt qua các cuộc thi, ví dụ như là thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở của trường tiểu học và trung học là phối kết hợp chặt chẽ, phân công cụ thể, ví dụ về chuẩn bị về cơ sở vật chất, chuẩn bị về các thiết bị dạy học cho các đồng chí cán bộ giáo viên. Các đồng chí trong ban chấp hành công đoàn, các đồng chí được phân công là đã kết hợp chặt chẽ với ban giám hiệu nhà trường và các tổ của nhà trường, thực hiện rất là nghiêm túc và có hiệu quả.
Bằng những hoạt động thiết thực, việc làm cụ thể, thời gian qua, công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Hà đã phát huy tốt vai trò của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, trở thành chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, góp phần xây dựng trường ngày càng vững mạnh và phát triển.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2020, mức tuổi nghỉ hưu khi suy giảm 61% khả năng lao động, mức lương hưu hàng tháng khi chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu và trợ cấp một lần sẽ được điều chỉnh. Trong chuyên mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn chính sách mới về chế độ lương hưu. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Năm 2020, điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động. Tại điểm A khoản 1 điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Theo đó, người lao động nghỉ việc có có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện bình thường về tuổi hưu, nam 60 và nữ 55 tuổi. Lộ trình cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi. Nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Với thời điểm hiện nay, năm 2019, lao động nam chỉ cần đủ 54 tuổi và lao động nữ đủ 49 tuổi là đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Năm 2020, mức mới về hưởng lương hưu hàng tháng. Theo quy định của Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ năm 2020, người lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội khi có 18 năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp lao động nữ đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật, Điều 56 quy định, lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động nam và nữ được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Tuy nhiên, cách tính lương hưu của luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có gây bất lợi cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng so với lao động nam theo cách tính của luật bảo hiểm xã hội năm 2006. Do đó, Quốc hội khóa 14 tháng 5 năm 2018 đã thống nhất giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam. Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 điều 56 hoặc khoản 2 điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu. Năm 2020 tiếp tục điều chỉnh căn cứ tính lương hưu trợ cấp một lần. Tại điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần được tính như sau. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trước đó, người lao động thuộc đối tượng trên khi tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì bị tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khoảng chiều mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén, rãnh áp thấp, từ sáng ngày mai đến sáng ngày 14 tháng 11, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ chiều mai, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, trời chợt rét. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 11 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, từ chiều mai trời trở rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, từ chiều mai trời trở rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, từ chiều mai trời trở rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, từ chiều mai trời trở rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn.
Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm,
nhưng mất mạng rồi còn đâu.
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
3 ngày ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB tao lướt 7 ngày ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.